Kính thưa toàn thể quý thiền hữu chi thức, theo chương trình thì chiều hôm nay là buổi pháp đàm. Quý vị có thể nêu những câu hỏi liên hệ đến đề tài hồi sáng chúng tôi trình bày và chia sẻ, hoặc là có thể nêu những câu hỏi liên hệ đến sự tu tập nói chung. Ở trên bàn hiện tại có một câu hỏi, xin thầy chia sẻ làm thế nào để vượt qua được sự vô khống. Cách đây khoảng 3 tuần chúng tôi có trình bày về đề tài này và trình bày với hai buổi khác nhau ở tại chùa An Lạc ở San Jose. Thì hai buổi trình bày đó đã được đưa lên internet, quý vị có thể tham khảo thêm. Tại đây thì chúng tôi xin chia sẻ một góc độ ngắn thôi. Dĩ nhiên là cách thức vượt qua sự vô khống đó rất là đa dạng và tùy thuộc rất nhiều vào cách thức con người sử dụng và nhận định vấn đề. Nếu như người bị vô khống là một người có khuynh hướng cảm xúc cao đó, thì mũi tên của sự vô khống đó có thể bắn ngã của chúng ta đau lắm. Lúc đó đó, nếu chúng ta vùng vẫy thì nỗi đau nhất lại càng gia tăng. Sự vùng vẫy trong tình huống này có thể được hiểu như là cách thức chúng ta nêu vấn đề ra, chúng ta biện hộ vấn đề, chúng ta làm những công tác thanh minh và thanh nga, chúng ta đang làm những công việc phản ứng lại những gì mà người khác đã nện cho mình, những trận đòn rất là trí tử. Thì sự dùng vậy đó rõ ràng không mang lại cho chúng ta sự an toàn trong vấn đề tháo gỡ nỗi hàm quan hay là sự vô khống đặt để cho bản thân mình. Ở trong kinh Đức Phật có nêu ra một tình huống, đó là Ngài nói đó, nếu như một người nào đó bị vô tình một mũi tên bắn xuyên qua thân người, tức là trước ngực và sau ngực, mũi tên nó xuyên ngang qua, thì lúc đó đừng dạy gì mà cầm ngay cái cán của mũi tên á, chúng ta giật ngược lại. Vì sự giật ngược đó đó có thể làm cho mũi tên á nó có một cái chiều kích đi ngược lại với các lớp thịt của chúng ta, làm cho cái vết thương ngày càng đau, ngày càng sâu, ngày càng làm cho mình khó chịu hơn. Lúc đó Ngài nói đó, cách bình tĩnh nhất là chúng ta cầm ngay đầu mũi tên, ví dụ nó lúa ra phía trước ngực như thế này, chúng ta cầm ngay cái đầu đó giữ thật là chặt, chịu thật là đau, bẻ gãy cái đầu mũi tên trước, rồi sau đó mới dùng cái cán bên sau đó giật một cái thật là mạnh ra, thì chúng ta mới có thể có được cảm giác an toàn, nghĩa là thông qua sự đau đớn thật là đau để được sự an toàn. Sự vô khống có thể được sánh ví giống như là cái móc câu vướng vào trong cái cổ của con cá đó. Khi chúng ta thả cái cần câu xuống, con cá vì ham cái mồi tớp vào, cho nên là càng dễ dùng đó, thì mũi câu đó lại càng thiết chặt sâu vào trong cái cổ con cá, là cho con cá rướm máu khổ đau, càng dễ dùng, dễ đến độ nó sẽ bị chết mất. Cho nên thông thường ấy, phản ứng của chúng ta là phản kháng lại bằng cách là chúng ta không có chấp nhận cái nỗi khổ niềm đau đến, cho nên mình có thể phê bình chỉ trích, hoặc là chúng ta có thể dựng lên những tình trạng vô khống tương tự đối với người kia. Và như vậy đó, Đức Phật nói nỗi khổ đau sẽ được gia tăng, nhân bản lên từ 1 trở thành 2, 3, 4, 5 cho đến mấy chục lần. Lúc đó đó thì nó có một cái cách mà Đức Phật nói, đó là nếu có dịp chúng ta cứ trình bày vấn đề một cách rất là nhỏ nhẹ, rõ ràng, rành mạch. Còn người khác có lắng nghe không đó, là chuyện của họ. Bởi vì phần lớn người Việt Nam có một cái thói quen tâm lý đó, suy luận rằng là có tịch thì rụt rịch. Cho nên lúc mình trình bày, mình giải bài đó, người kia nói là người này có, cho nên mới xuất đầu lộ diện, mới nói thế này thế kia. Còn nếu như mà mình không có phản ứng đó, thì họ cũng nói một cách khác. Tôi nói chúng phốc mà, cho nên bả đâu có trói được đâu, y hệt mà. Cho nên là cái cách nào mình cũng tiêu hết trơn á, nói cũng tiêu mà không nói cũng tiêu. Đức Phật nói là mình phải có một thái độ là bất chấp, đừng có để cho dòng cảm xúc của mình chảy máu, đừng để cho nỗi khổ niềm đau mình gia tăng bởi cái lời vu khống của người khác. Bởi vì nếu mình phản ứng tâm lý như vậy đó, thì mình rơi vào cái khuynh hướng 7 của người khác đang đặt ra. Cho nên cứ bình tĩnh và nghĩ rằng là đây là một cái trò chơi đơn giản thôi. Chúng ta vào kia đang nhập cuộc, họ tạo ra một cái bẫy, và chúng ta là một người làm sao để thoát ra khỏi cái trận đồ bát quái này. Nếu chúng ta thiếu bình tĩnh, chúng ta sẽ bị lúng lút sâu nhiều hơn, giống như con cá càng dễ dùng càng khổ đau. Còn nếu như mình không nói gì hết thì nỗi khổ đau đó nó giữ nguyên tại chỗ, nó cũng không giải quyết được vấn đề. Nên Đức Phật dạy là cứ trình bày vấn đề rõ ràng rành mạch. Như vậy là về bổn phận của người bị hàm oan á, đã nêu bật được những gì mình cần phải nói. Còn người khác tin không tin là chuyện của thiên hạ, chứ đừng có phản ứng tịnh khẩu. Tịnh khẩu rất nguy hiểm đó. Cái im lặng trong trường hợp đó đó, nhà Phật nói là cái im lặng đổ nát. Bởi vì mình im cho nên người ta nghĩ rằng mình có nhiều hơn. Có lẽ quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi nghe chúng tôi yêu cầu như vậy, bởi vì mình đã từng được một trong 10 điều tâm niệm dạy rằng là oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Mình đã nghe cái câu này nằm lòng ra. Mình muốn chứng tỏ với thiên hạ rằng tôi không phải là người hèn nhát, tôi là người bản lĩnh, tôi là người chịu đựng, tôi là người ngon lành. Cho nên mình càng im lặng đó thì nỗi khổ niềm đau đó lại càng gia tăng. Do đó cứ nói ra sẽ có người lắng nghe chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta nói không phải với một cái tâm niệm của sự hận thù, mà nói để trình bày giống như là chúng ta đang làm cái công tác vẹt những cái màn mây mù ra, để cho những người đang có mặt trên mặt đất á, có thể nhìn trực tiếp thấy được ánh sáng bầu trời. Công việc của chúng ta là chỗ đó. Còn người khác sau khi quẹt mây mù rồi có muốn nhìn mặt trời không, hay hoặc là họ từ chối nhìn mặt trời, đó là sự tổn thất của họ chứ không nằm về phía mình. Như vậy là trong nỗi hồng quang đó, mình tạo ra một cái cách thế thứ nhất cho ánh sáng trực tiếp chiếu soi vào chân lý của sự thật cho bản thân mình và những người khác. Như vậy là mình đã mở được cái gút của quang thiên rồi, và mình không có một cái thù hằn quán trái kết thúc lại với những người khác. Còn người kia vẫn tiếp tục đi theo con đường đó là chuyện của họ thôi. Đó là một cái khuynh hướng, đó là chúng ta vượt lên trên cái tính cách thị phi của vấn đề. Thông thường đó thì người bản lĩnh chính trị đó, họ có thể liên tưởng đến những cái câu nói trong dân gian đó, đó là chó sủa mặt gió, người đi đường cứ đi, nghĩa là vô hiệu quá. Những gì mà nó không cần thiết đến đời sống đạo đức của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta quan niệm liên tưởng bằng những câu như vậy đó, thì cái bản ngã mình sẽ gia tăng. Lúc đó là chúng ta trở thành một con người cóc cân, bất cân, tức là sử dụng cái cưỡng lực của lòng sân để vượt lên trên lòng vu khống, lời thị phi. Thì như vậy là chúng ta đưa cái phương diện A nhưng mà chúng ta lại tổn thất phương diện B. Đó là lòng thù hận có thể xuất hiện, rồi bản ngã, lòng tự thị, tự hào sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên chúng ta đừng bao giờ lấy câu nói lý tưởng, lời thị phi, lời vu khống, lời quan trái như là tiếng sói sủa. Tại vì làm như vậy thì chúng ta xúc vật hóa cái lời xấu của người khác. Mà lúc đó đó, nếu là hành giả của tịnh độ, quý vị nên liên tưởng đến tính cách pháp âm. Ở trong kinh Di Đà chỉ dạy chúng ta là quán tượng pháp âm từ tiếng gió thổi, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo thôi. Ngoài ra đó, nó còn hàng loạt những cái cách quán tưởng mà Đức Phật để chúng ta những cái dấu chấm. Và giải mã những dấu chấm đó là tự ngay cái sự hành và ứng xử của từng hành giả thôi. Chúng ta hiểu được cái chiều sâu mà Đức Phật dạy đó, thì lúc đó chúng ta có thể quán bất cứ một ngôn ngữ nào, một âm thanh nào, dù là thuận tai hay là nghịch tai, ủng hộ hay phản đối, chính là những lời pháp âm vi diệu. Mình nghe người ta phê bình mình mà mình tưởng chừng như là họ đang khải một cung đàn rất là đặc biệt. Lúc đó chúng ta mừng lắm, chúng ta biết rằng là vì mình đi đúng cho nên có nhiều người ta cản phá. Mình quán ngược đời như vậy đó. Chứ lúc đó có nhiều người chán nản đó, rồi bây giờ tôi làm Phật sự tôi sợ lắm. Đi ra chỗ này người này thị phi, ra chỗ kia người kia phê bình chỉ trích. Như vậy là có lẽ mình đi sai đường rồi. Không có. Cái tòa nhà cao khoảng chừng 50 tầng á, thì cái sức gió nó khoảng chừng 50 tầng. Mà nếu như cái tòa nhà của chúng ta cao 100 tầng đó, quý vị lên đứng ở ngoài lan can, chúng ta sẽ thấy được cái độ nhạy bén của sức gió. Nhà càng cao gió càng cao, thuyền to gió lớn, Phật sự nhiều, tâm nguyện lớn, dấn thân rộng, tinh thần vô ngã vị tha, vĩ đại, thì đi tới đâu chúng ta cũng gặp những cản lực hết trơn á. Và càng gặp những cản lực đó thì chúng ta phải mừng. Vâng, vì biết rằng mình đã làm đúng đường cho nên người ta mới phê bình. Như vậy là tất cả các cản lực, thay vì nó diễn ra từng tầng, từng thứ lớp theo thứ tự trước và sau, bây giờ nó đổ dồn một lúc thì chúng ta vượt qua một lần là chúng ta sẽ chiến thắng hết tất cả. Cho nên cứ liên tưởng cái nghịch cảnh như là sự thuận cảnh. Và lúc đó đó, nếu chúng ta chưa quen á, thì có thể liên tưởng đến một cái câu nói ở trong kinh Di Ma Cật á, rất là sâu. Đó là cái diệu giác cũng là quá độn, mà một cái tát tay cũng là quá độn. Cái diệu giác thì dễ dàng rồi, ví dụ như là ai diệu giác mình chứng tỏ rằng họ có tình thương với mình, chẳng hạn tình thương đó được thể hiện qua tính cách của cha mẹ đối với con cái, ông bà đối với cháu chích, hay là những người lớn đối với những thế hệ đi sau. Sự diệu giác nâng đỡ đó là thể hiện tình thương dễ lắm. Nhưng mà đôi lúc có những cái tát tay đó làm cho con người tỉnh thức. Vì cái tát tay này không phải là cái đánh của sự sân si và giận dữ, nó là những sự chớp nhoáng của lời thị phi, nó là tất cả những cái cưỡng lực của lời chỉ trích, tất cả những lời du khống làm cho mình chao đảo, thất điên bát đảo nhiều thứ lắm. Mà mình phải nghĩ rằng là đó là những cái tát đó đó làm cho con người mình trở nên bản lãnh hơn, và tâm của mình trở thành môi trường luyện lời vu khống, để cho nó trở thành vàng thiệt chứ không phải là vàng là 3 số 9, mà có thể là vàng là 100%. 3 số 9 là bởi vì nó vẫn còn tạp chất á. Vàng thiệt thì không sợ lửa. Do đó mình huấn luyện bản lĩnh trong sự hướng thượng, sự kiên trì trong tất cả những bão táp phong ba của cuộc đời, thì lúc đó đó tất cả những lời bão táp á, nó đến với mình không được thì nó sẽ chào thua mình thôi. Nguyên tắc tâm lý có thể tạo ra một cái khuynh hướng như thế này, đó là mềm thì nắng, mà rắn thì buông. Nếu mình sợ những lời du khống đó, hoặc là khi làm Phật sự mà gặp vu khống rồi chán nản thất vọng đó, thì lời du khống đó sẽ cưỡng chế mình, dắt dẫn mình, làm cho mình sợ hãi, sợ đến độ đó. Người ta nói cái kiểu như là mình phải đội nón sắt vào để không ai đặt mình nón cối. Và có người khác thì làm ngược lại, lúc nào cũng phải đội nón cối để người ta không đặt nón sắt lên đầu của mình. Thế nó sợ hãi nó lớn như vậy. Mình tình trạng tặng nón có nón sắt ở trong nước, ngoài nước, ở đâu cũng có hết trơn. Mà nó có rất nhiều ở trong cộng đồng của người Việt Nam. Cho nên theo nhà Phật đó, thì chúng ta đừng đội cái nón nào hết trơn, mà hãy đội Tam Bảo lên đầu của mình, đội Đức Phật như là biểu tượng của sự giác ngộ và tình thương, đội chánh pháp như là biểu tượng của con đường hành trì và hóa giải nỗi khổ niềm đau, còn đội chư tăng đó để bày tỏ lòng tôn kính với những vị xuất gia chân chánh. Họ có thể may mắn hơn chúng ta, đi trước chúng ta trên con đường tu tập. Sự giúp đỡ của họ đó có thể trở thành một trong những dữ liệu tham khảo cho tiến trình hành trì của mình, thì đó rất là hay. Ngoài 3 cái nón đó ra đó, chúng ta không nên đội bất cứ một cái nón nào. Có thể nói những điều này ra có một số người không thích. Người ta còn có lý tưởng, có ý thức hệ, có con đường dấn thân, mà bây giờ kêu đừng có đổi nào hết trơn là sao được. Nhà Phật dạy là khi chúng ta phát nguyện quy Tam Bảo rồi đó, ngoài vế đầu tiên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chúng ta còn có thêm 3 cái vế phụ đó. Quy Phật thì không có nương vào Thượng Đế và các thần linh, bởi vì cái nhu cầu đó không cần nữa. Chúng ta tin vào Đức Phật, chúng ta biết rằng là cái quy luật nhân quả trong cuộc đời từ đó định đoạt, không có thần linh nào có thể can thiệp vào cái công việc làm cho cán cân nặng và nhẹ, cao và thấp, lớn và nhỏ, chuyện đó không có. Khi quy Pháp rồi, chúng ta không bao giờ đi theo con đường của các tôn giáo, giàu các tôn giáo đó có đưa ra những cái phương tiện rất là thiện xảo, chẳng hạn như là theo đạo có gạo mà ăn. Chúng ta cũng cảm thấy là không có bận tâm, bởi vì mình biết rằng là bây giờ mình vay mượn đó thì mình cũng phải trả thôi. Còn mình làm từ bàn tay của mình á, thì cái đó đó nó thuộc về cái hệ nhân quả đạo đức của bản thân, cho nên mình không sợ bị thiếu thốn, bị trả nợ về sau này. Do đó có thể nghèo trong giai đoạn đầu, nhưng mà chúng ta sẽ vĩnh viễn giàu trong những giai đoạn về sau. Còn quy tăng rồi thì chúng ta không có nương vào các thầy tà bạn xấu. Thì như vậy là tất cả các ý thức hệ chính trị ở ngoài xã hội có thể rơi vào hoặc là thầy tà, hoặc là bạn xấu, hoặc là tôn giáo mê tín, hoặc là cuồng tín, vân vân, đủ loại hết trơn. Mà nếu chúng ta đội những cái nón đó trên đầu đó, nguy hiểm lắm, bởi vì cái nỗi sợ niềm đau bắt đầu có mặt. Ngay cái giờ phút chúng ta đội một cái nón A thì chúng ta lại sợ những cái phi A, những cái khác với các A đó. Ngay lúc mà chúng ta đội cái nón B thì chúng ta ngược lại đó, không có thiện cảm với những cái khác với cái B này. Như vậy là vô tình chúng ta bị đặt vào trong một cái trạng thái là phải chọn cho mình một khuynh hướng để đi, một con đường để đứng, mà không được là dung thông rộng rãi khắp mọi nơi mọi chốn. Tinh thần đạo lý của nhà Phật dạy chúng ta là đừng có vạch ra những cái biên giới của sự thù hận với nhau. Mình có thể có cái khuynh hướng chủ trương độc lập, mình đi con đường lý tưởng của mình, con đường đó có thể rất khác với những con đường khác, nhưng mà đừng có ngại ngùng rằng là cái sự khác biệt đó đó phải được thiết lập bởi những cái biên cương của ý thức hệ, của tư tưởng, của quan niệm. Cái đó nó làm sự đổ nát, cái đó tạo ra những cái bế tắc. Và dĩ nhiên chúng ta đứng từ tình trạng của sự trốn tránh lời du khống đó, biến mình trở thành một nạn nhân của sợ hãi, rồi từ đó chúng ta lại lao theo những con đường mà kết quả của nó chẳng dẫn chúng ta đi đến đâu. Cho nên nhà Phật dạy là đứng trước biến cố đó, chúng ta không cần phải sợ, tạo liên minh để người ta khỏi tấn công mình. Mình đội một cái nón nào đó để người ta khỏi tấn công mình là một khuynh hướng tâm lý rất là thường tình diễn ra trong một số chúng ta. Mà nhà Phật dạy cứ để cái đầu trạng đó mà đi, là tu sĩ cứ để đầu trọc. Còn là người tại gia đó cứ để mái tóc bình thường, không cần đội nón nào hết á, rồi mọi việc chân lý nó sẽ ra chân lý đó. Có thể chúng ta bị phủ trùm bởi cái quan niệm sai lầm mà nỗi sợ được gieo rất nhiều quá rồi đó, chúng ta sợ, rồi cộng đồng cũng thấy đó mà sợ, thì lúc đó chúng ta cứ quan niệm đi là mình đã có những cái nghiệp gì đó không hay, rồi bây giờ nó là một cái cơ hội chín muồi để cho cái nghiệp này nó phải trổ quả ta, cứ thản nhiên như là mọi việc không có, thì nó không khống chế mình được. Còn quan trọng hóa nó sẽ lớn hơn, nó sẽ khống chế và làm cho nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Cái phương pháp khác nữa là chúng ta có thể tập cái cách gọi là chuyển đại tâm. Quan niệm rằng là mỗi một cái dòng tư duy và cảm xúc đó, nó như là một cái đài, và có những cái đài nó mang lại sự thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Nhưng mà có nhiều đài sau khi chúng ta theo dõi một thời gian, chúng ta cảm thấy rất là chán chường. Ví dụ như là bây giờ đang buồn, thấy cảnh vật ở đâu cũng buồn hết trơn á, nó buồn kéo theo những cái buồn khác, rồi chúng ta lại mở ra cái đài mà cái lương nữa thôi, lúc đó cái buồn lại càng gia tăng. Mà nếu ai là tuổi trẻ đó thì lại mở ra những cái băng nhạc, ở Việt Nam thì gọi là nhạc sến á, tức là nhạc rên rỉ, nhạc thất tình, nhạc mà suối của người ta đi vào sự bế tắc trong cái nỗi buồn và cô đơn đó, thì lúc bấy giờ sự cô đơn đó sẽ không có lối thoát. Cho nên chúng ta phải chuyển cái đài, tâm đang buồn phải chuyển qua một cái đài khác, nó có tính cách đối lập để cho tâm mình càng phấn chấn vươn lên. Mình đang buồn bị nỗi vô khống khống chế đó, thì mở ra một cái loại âm thanh với cái âm hưởng của nó du dương trầm bổng, nghĩ rằng là mình đang được bay bổng ở trên cuộc đời này, và mình đang chiến thắng được cái nỗi vô khống đó, cho nên mình chính là cái người hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời. Nghĩa là không bị cái mũi tên vô khống đó bắn chúng vào trong con người cảm xúc của mình, mặc dù nó đang rải tung quanh chúng ta. Trong cộng đồng ai cũng nghĩ chúng ta là con người với tính cách như vậy, ấy thế mà chúng ta không có để cái tâm của mình vào ở trong việc đó, cho nên cái đài bị khổ đau, bị du khống đó, nó được chuyển qua một cái đài khác. Như vậy là chúng ta có thể vô hiệu hóa một sự thật đang có mặt trước mặt mình với tính cách là một lời du khống, và lời du khống đó có lại bỗng dưng trở thành không. Nó là cái cách thức mà chúng ta huấn luyện cái dòng cảm xúc thôi. Nó còn nhiều cách thức khác nữa, và chúng ta có thể xem rằng là cái tâm lý của mình nó thuộc về tính cách nào, thì chúng ta có thể chọn lựa cái phương pháp thích hợp. Quý vị có thể tham khảo thêm ở trên trang web tusachphathoc.com. Trong đó chúng tôi đã trình bày đến 3 tiếng về rất nhiều cái chiêu thức khác nhau mà Đức Phật đã để lại trong kinh đó. Chứ đừng có im lặng, vì im lặng đó rất là nguy hiểm. Đôi lúc đó là sự hiểu lầm nho nhỏ giữa những người thân với tư cách là vợ và chồng, hay là những người bạn hữu với nhau, chứ không nhất thiết là một lời du khống, mà chúng ta lại hình dung rằng nó là một lời du khống. Rồi chúng ta lại đem cái tiêu chí của câu ở trong Lượng Bảo Dương đó, đó là không cần biện bạch. Cho nên thay vì là chúng ta nói ra một cái, ngồi lại với nhau, trình bày ra rồi, thì hai bên có thể trở thành là những người thân của nhau. Ấy thế mà chúng ta im lim lỉm, rồi người kia cứ tưởng rằng mình có, mình nghĩ rằng mình không có, nên mình không cần phải nói. Và cuối cùng dẫn đến sự đổ vỡ. Nhiều tình huống đó, cái bản ngã đó, rồi sự tự ái, sự sợ hãi đó đã làm cho nhiều mối quan hệ dẫn đến sự bế tắc. Trong khi đó ngồi lại với nhau và nói với nhau, thay vì chúng ta nói về nhau, thì sự tháo gỡ dễ được thiết lập lắm. Nói với nhau đó là chúng ta nói đối thoại, nói trực tiếp. Mình nói với một người nào đó, nói những điều cần nói. Nó có nghệ thuật, nó có phương pháp, có ngữ điệu biểu đạt để làm cho người kia có thể cảm thông, hiểu được mình. Còn nói về nhau là chúng ta nói về người thứ ba, về cái người không có mặt. Người đó có thể là tác nhân gây ra sự du khống cho mình, nhưng mà mình không cần bàn luận về những chuyện đó, thì bỗng dưng nỗi khổ niềm đau nó sẽ được lặng mắt à. Còn nhắc tới nhắc luôn nhiều lần thì tự động nó được trưởng thành, nó được tứ tẩm bởi sự cảm xúc của mình. Do đó nỗi khổ niềm đau khó có thể dứt được lắm.
Chúng tôi xin đọc và trả lời câu hỏi kế tiếp.
Thưa Thầy, người ta thường nói rằng biết đủ là đủ. Vậy câu trả lời có phải là biết thiếu là thiếu hay? Nguyên nhân của nó là như thế này: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thầy túc. Rồi có câu đối lập đó là tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Nếu như con người tiếp xúc với cuộc sống với một thái độ là biết đủ thì liền đủ, còn chờ đợi đủ đấy thì không bao giờ đủ được hết trơn. Đây là một tông chí ứng xử rất là hay, mà tình cờ phù hợp với đạo lý ít muốn và biết đủ ở trong nhà Phật. Sự biết đủ trong nhà Phật khác với đạo lý nhà Nho. Nếu như Nho giáo dạy con người an phận với những cái mà mình đang hiện có, thì nhà Phật ngược lại không dạy cái chủ nghĩa an phận, bởi vì quan niệm về định mệnh và sự an bài không có trong đạo lý nhân quả. Cho nên là chúng ta cứ nỗ lực làm với tất cả tấm lòng, làm với tất cả phương pháp, làm với tất cả những sự dụng công, ấy thế mà cái kết quả đó đạt được hoàn toàn không như ý chúng ta đã mong đợi, lúc đó chúng ta vẫn hài lòng. Sự hài lòng đó là sự hài lòng mang cái chất liệu của sự hóa giải, để cho sự bực tức đó không có mặt ở trong dòng cảm xúc của mình. Do đó nếu chúng ta biết thiếu là thiếu, thiếu đó chưa hẳn là như vậy đâu. Ví dụ như là mình đang đi làm, mỗi tháng được khoảng chừng 1.500 đồng lương. Và cái nhu cầu của mình đó là còn phải hiếu thảo cho cha mẹ già ở Hoa Kỳ hoặc là ở Việt Nam chẳng hạn. Và nếu đi cắt đi cái phần chi tiêu của bản thân đó để lo cho sự hiếu thảo, thì rõ ràng sự chi tiêu bản thân đó dẫn đến tình trạng rất là thiếu thốn. Cho nên lúc đó ý thức về sự thiếu thốn đó, rõ ràng đó là chúng ta có thể thấy rõ là những nhu cầu có cái đã đạt được, có cái chưa đạt được. Nhưng mà nó có những cái tình trạng thiếu, nó thuộc về cảm xúc là thôi, thiếu thuộc về cái nhìn, chứ trên thực tế nó không phải vậy. Nghĩa là trong nhà chúng ta vẫn có đầy đủ hết các vật dụng cần thiết cho cuộc sống, cho sinh hoạt ấm no. Ấy thế mà cứ mỗi lần đi ra siêu thị, đi ra rồi là mình phải tuyên thệ ở trong tâm á, một cách thầm lặng sao đó, đi về tay không là thấy nó uổng lắm, cái tay thấy nó trống trống, nó ngứa ngứa sao đó. Cho nên đi ra phải mua cái gì đó về. Mình nhìn thấy một món hàng này mình nói ồ cái này cũng rất là cần lắm. Bữa nay gần đến ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, cái món hàng này mình có thể đem về là chân cúng ở trên bàn thờ. Rồi có người nhìn thấy một cái khác đó, cái này càng lắm, ngày độc lập của Hoa Kỳ cũng chuẩn bị đến, bây giờ mình phải mua để lo cho con cháu, lo cho người thân. Có người nói thôi bây giờ phải mua thứ này thứ đó. Từ cái nhu cầu đó, lúc nào nó cũng đòi hỏi về gia tăng, mà trên thực tế chúng ta không có thiếu những thứ này. Chúng ta mua về chúng ta chắc đóng ở trong nhà. Và có nhiều người quan niệm nuôi kho 7 năm sử dụng một ngày, thế cái gì mình cũng chứa hết. Hy vọng rằng là nó đến một lúc nào đó khi chúng ta túng thiếu á, chúng ta đem ra mà sử dụng. Như vậy quan niệm biết thiếu là một trong những cách thức rất là sai sự thật. Bởi vì có những cái biết thiếu về cảm xúc, về nhận thức, về ảo giác thôi, chứ nó không sự thật là thiếu. Và mình cứ nghĩ là thiếu cho nên là mình cứ nện hết tất cả những cái mà mình đã dư thừa rồi, do đó nó tạo ra những giá trị thặng dư ở trong cuộc sống. Những người có cái bệnh hay lo đó, đi đâu cũng lo hết trơn đó, lo nhiều lắm, lo đến độ mà cái người được lo cảm thấy ngán luôn, sợ gặp người đó trốn nè. Vì cái nỗi lo lắng đó làm cho người kia ý thức về mình như là một người chưa được trưởng thành. Một ông chồng đang lái xe mà bà vợ cứ ngồi bên là anh phải chạy đường này nhá, không chạy chậm chậm thôi chứ đây đừng có đi nhanh đi cho nên bị tai nạn đó. Làm như thể là cái người đó đang bắt đầu tập lái xe vậy đó. Mà cái người vợ vì thương ông chồng quá thì sợ ông chồng bị tai nạn giao thông, cho nên cứ lo lắng chăm sóc. Bà ta cứ nghĩ rằng ông chồng mình nó còn thiếu một cái gì đó, thiếu sự cẩn trọng nè, rồi thiếu sự nhớ đường phố nè, thiếu đủ thứ cho mình lo. Cho nên là biết về cái sự thiếu đó đó không mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi kế cạnh bên mình. Mà những bài học đó ông ta đã học từ lúc mà mới đặt chân lên Hoa Kỳ cách đây mấy mươi năm rồi. Bây giờ ông ta dư nhiều thứ lắm ấy, thế mà bà vợ vẫn thấy là ông ta thiếu à. Cho nên biết thiếu là thiếu hay là biết thiếu là đủ đó, tất cả những cái đó đều thuộc về cái cảm xúc của con người. Trong đạo lý của nhà Phật dạy về cách thức gieo trồng hạt giống của tỉnh thức, mà tỉnh thức được thiết lập trên dòng chảy của những cái đang hiện tại. Chúng ta quan sát dòng cảm xúc của mình đó, rồi phương tiện đời sống vật chất, những nhu cầu, chúng ta nhìn thấy rõ mặt mũi của chúng. Khi những cái gì đang là dư thừa, chúng ta biết rằng chúng ta không có nhu cầu sử dụng về chúng. Cho nên mỗi lần mà nghe ở đâu có thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mắc mùa, nỗi khổ, niềm đau, chúng ta có thể ban tặng những thứ này với tất cả tấm lòng của mình. Còn khi chúng ta phát hiện được rằng là ở trong nhà của mình nó vừa đủ xài thôi, mà nếu như chúng ta cắt sáng đi những cái phần đủ xài đó và không làm tổn thất đời sống hạnh phúc của mình và những người thân đó, thì chúng ta cũng có thể phát lòng từ bi, trở thành một người dấn thân rất là tốt. Khi chúng ta thấy mình thiếu quá trời phải đó à, mình giống như một chiếc lá phân nửa, nhưng mà khi nhìn lại với cuộc đời, họ chỉ là một chiếc lá rách nát thôi, không được một phần tư nữa mà mình được phân nửa. Mà lúc đó có bản lãnh đó, của lòng từ bi đó, thì chúng ta có thể cắt đi một cái gốc của một phân nửa đó, đắp vào cái chỗ rách nát của những người khác. Thì cái biết về thiếu này rõ ràng không phải là sự thiếu, nhưng mà trong cái biết thiếu đó đó, chúng ta lại tạo ra cái sự đủ về lòng hạnh phúc, về cảm giác tương thân tương trợ, về những quan hệ tình người, về những nhịp cầu cảm thông, đó rất là tốt. Cho nên biết thiếu chưa chắc là thiếu, mà chúng ta biết ở trong dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức, thì dầu cho chúng ta có thiếu hụt cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn cảm thấy được an tâm, vẫn cảm thấy được hạnh phúc. Ở trong kinh Đại Bộ Tích, Đức Phật đưa ra một ẩn dụ về cái sự thiếu và đủ, giống như tình trạng của một kẻ bộ hành đang lê từng bước chân ở trên sa mạc. Cái phản ứng đó là như thế nào? Dĩ nhiên cái người bộ hành đó phải cố gắng dở cái chân lên để chi? Để cái sức nó không làm bỏng cháy da lòng bàn chân của mình, và dĩ nhiên là tiếp xúc với đất và cát đó làm cho mình khó chịu ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu như anh ta co cái chân đó lên, anh ta giữ lâu như thế này thì cái bàn chân còn lại đang chịu thế lại bị phỏng. Mà nếu anh ta đặt cái chân nó xuống thì anh ta lại đâu có trạng thái thoải mái của cảm xúc của bàn chân bên kia. Cho nên tránh cái sự thiếu ở chỗ này thì chúng ta lại tạo ra cái sự thiếu ở chỗ khác. Và do đó cảm giác là thiếu và đủ đó không bao giờ giải quyết được vấn đề ở trong cuộc sống. Mà Đức Phật nói là lúc đó chúng ta cứ cắt từng bước chân đi bình thường. Nếu như mình còn đủ sức lực đó, cứ đi thật là nhanh. Đừng để ý đến cái sự phỏng da, đừng để ý đến cái cát rất là nóng, đừng để ý những trạng thái khó chịu, hốc hác mình. Cứ bước những chân đi, thiếu và đủ đó để qua một bên. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có cơ hội đến được mảnh đất bằng. Và dĩ nhiên là nỗi khổ đau của cát nóng và trái bỏng da sẽ vĩnh viễn vẫy chào chúng ta. Còn bằng không, chúng ta cứ nuối tiếc nói rằng là cái bàn chân này chưa đủ thời gian để hưởng được cái an lạc, không bị sức nóng của sa mạc cát khắc phục, thì chúng ta sẽ làm cho cái bàn chân còn lại đau gấp đôi. Cho nên cứ chia đều những cái thiếu và cái đủ đó thì chúng ta sẽ đi đến nơi, về được đến chốn.
Chúng tôi xin tiếp tục đọc và trả lời câu hỏi kế tiếp.
Việc cầu siêu cho các hương linh sau khi đã mất phải làm cách nào để hương linh đó được siêu thoát? Câu hỏi vừa nêu là tâm của rất nhiều người đặt trên nền tảng của tình thương tiếc một người thân vừa qua đời hay là đã qua đời đã lâu. Việc làm thế nào cho người đó được siêu thoát có thể được diễn ra dưới hình thức là một cái lời ước nguyện thôi. Bởi vì sự thành công lệ thuộc ít nhất là vào ba yếu tố. Ước muốn của người gia chủ đó chỉ đóng vai trò 30%, 60% còn lại nằm ở người ra đi. Người ra đi này nếu là người rất là cố chấp, rất là nuối tiếc, rất là sợ hãi, rất là dễ sân hận trước những nỗi khổ niềm đau của cái chết diễn ra, thì lúc đó tiến trình của tái sanh đó sẽ trở thành cản lực. Tiếc nuối về gia tài sự nghiệp, về tình cảm vợ chồng, về tình thương cha mẹ con cái, anh em bầu bạn lẫn nhau, hoặc là có nhiều nguyện vọng chưa được thực hiện, có những di chúc chưa làm xong, thì làm cho người đó sẽ không bao giờ ra đi được. Họ sẽ tồn tại với hình thức là một hương linh. Hoặc là có những người bị chết oan, chết uổng, chết ức, chết bất đắc kỳ tử, chết mà khi mà tuổi thọ và mạng sống người đó vẫn đang còn, ấy thế mà họ đành phải chấp nhận cái cảnh giới của sự tái sanh, thì tình huống đó vẫn tạo ra những cái ức chế làm cho người kia không ra đi được. Như vậy là khi chúng ta thọ trì kinh, rồi thỉnh mời chư tăng về tụng niệm bái sám, mà bản chất của cái người quá cố đó là không chịu lắng nghe nội dung của thông điệp mà chư tăng cũng như là những người Phật tử tại gia muốn gửi gắm và chia sẻ, thì người kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ ra đi được hết. Chúng ta đừng có cường điệu quá mức về cái tha lực của sự độ sinh ở tấm lòng từ bi của chư Phật, mà muốn đi được hay không là nằm ở cái nguyện vọng và sự lựa chọn của người quá cố. Dĩ nhiên là khi chúng ta đọc một cái bài kinh chẳng hạn như là kinh A Di Đà, trong đó nó dạy chúng ta nhiều phương pháp thực tập. Trước nhất đó là phương pháp quán tưởng cái cảnh giới thông thường của cuộc đời trở thành pháp âm. Chúng ta có thể quán tưởng bằng cách là chúng ta niệm Phật theo một cách thức là được nhất tâm và bất loạn, để chúng ta vô hiệu hóa những nỗi khổ niềm đau có mặt xung quanh. Chúng ta thông qua đó ý thức được rằng là cái cơn vô tường sanh ly tử biệt đó là một quy luật diễn ra như là một sự thật mà ai cũng phải có một lần đi qua. Và khi mà mình hiểu được cái thông điệp mà Đức Phật gửi gắm trong kinh đó, thì lúc bấy giờ hương linh sẽ tự đặt lại vấn đề: tại sao tôi phải tiếc nuối tình cảm vợ chồng, tại sao tôi phải tiếc nuối tình cảm cha mẹ và con cái, tại sao tôi phải tiếc nuối gia tài sự nghiệp và những chuyện chưa làm được. Những câu hỏi đó đặt ra càng nhiều thế, thì hương linh này mới đủ một cái bệ phóng tạo ra một sức ép là đẩy cái nhận thức của hương linh đó rời khỏi trạng thái của cảnh giới ngạ quỷ để rơi vào một cảnh giới tái sanh mới. Thì vậy chúng ta thấy là 60% đó, nằm ở cái quyết đoán buông bỏ của người ra đi, chứ không nằm ở tụng niệm bái sám của con người. Lời nguyện ước là sự tha thiết của những người thân đó chỉ đóng vai trò xúc tác thôi. Và những người xuất gia, những người chân tu, những người được mời làm công việc hộ niệm cho người quá cố đó cũng đóng vai trò khoảng chừng 10-40% là hết. Tức là chúng ta hỗ trợ cho người kia biết được rằng là cái chết là một quy luật, do đó phải từ bỏ nó để mà ra đi, bằng không nuôi kéo nó thì nỗi khổ niềm đau sẽ được gia tăng. Và khi mà chúng ta được người khác nhắc nhở như vậy thì lúc đó nên thừa vào cái cơ hội này để ra đi, còn bằng không á, cảnh giới tái sanh sẽ bị bế tắc. Cho nên cách tốt nhất là chúng ta nên đứng trước thân thể của người vừa được quá cố đó, chúng ta tâm niệm như thế này: nếu mình là người vợ và người chết là người chồng, mình có thể nói cho người kia an tâm: anh à, anh hãy ra đi, và em sẽ ở cuộc đời này với tính cách là một con người vợ rất là chung thủy, một người vợ không bao giờ tái giá lần thứ ai. Cho nên cái tình yêu, cái tình cảm nồng nàn thấm thiết mà chúng ta đã chia sẻ với nhau mấy mươi năm trên cuộc đời vẫn mãi mãi là một cái kỷ niệm Phật rất là quý, nó vẫn còn sống ở trong lòng của em. Anh hãy yên tâm mà ra đi. Khi chúng ta nói được những lời đó thì bỗng như người này mới dễ dàng buông xả. Thông thường cái người đi trước luôn luôn có sự tiếc nuối, sự tiếc nuối đó đó, nếu cái tình cảm này quả thực là hạnh phúc đó, thì họ nghĩ rằng là người vợ của mình sẽ đi bước thứ hai, đi bước thứ ba trong cuộc đời, và do đó mình sẽ trở thành một con ma cô đơn, còn vợ mình thì được hạnh phúc bên một người khác. Do đó phải làm cách nào để truyền cái thông điệp rằng tôi sẽ giữ trinh tiết kể từ khi anh qua đời, như vậy là cái người kia không còn nỗi sợ hãi nữa. Còn nếu như chúng ta biết rằng là cái người chồng quá cố đó tin tưởng mình 100%, thì cái nỗi nuối tiếc đó có thể đặt vào những đứa con. Nếu những đứa con này có đứa hư, có đứa chưa nên người, và người cha này rất là trách nhiệm, lúc nào cũng lo lắng cho những đứa con mình và khổ đau về sự lo lắng đó, thì lúc bấy giờ những đứa con đó, chúng ta phải khuyến nó đứng trước người thi thể của người cha đó bằng cách tâm niệm rằng: cha ơi, cha hãy tha thứ cho con đã nhận ra được lỗi lầm của mình, kể từ ngày hôm nay con sẽ theo cái lý tưởng của cha, con sẽ làm cho gia tộc của mình ngày càng hưng thịnh, con sẽ làm cho truyền thống đạo đức này đó ngày càng được phát huy, và con sẽ không bao giờ rơi vào tình huống của một con người hư đốn, của một con người vô trách nhiệm, của một con người làm mất đi cái thanh danh mà cha đã tạo dựng cho gia tộc này. Tức là mình phải nói như thế nào đó để cho người kia cảm nhận và thấy rằng cái sự ra đi của tôi đó không để lại nỗi khổ niềm đau của những người thân. Những người thân của tôi sẽ được trưởng thành, sẽ được thành công, sẽ được hạnh phúc. Như vậy là chúng ta gửi cái một thông điệp cho người kia an tâm. Mà có được sự an tâm đó thì người kia mới được ra đi nhẹ nhàng. Mà nếu như cái tình huống đó nó không nằm ở cái việc mà tiếc nuối về vợ hay là con, thì chúng ta có thể đặt ra địa vị, chức tước, danh vọng, quyền lợi, gia tài, sự nghiệp, bất cứ cái gì mà mình biết rằng là hàng ngày đó ông chồng của mình ông thường nói đến, ông thường tiếc nuối, ông thường khổ đau, ông thường tâm sự, ông thường chia sẻ, là biết là cái bế tắc ở chỗ đó nó nhiều lắm, nó lớn lắm. Giờ mình phải giúp để khai thông. Mình phải nói rằng là: ông ơi, tôi biết rất là rõ rằng là ông bị người ta hại, người ta bày ra một cái trò vu khống, ông mất cả thanh danh, mất cả gia tài, mất cả sự nghiệp. Đàn em của ông đã hại ông về sau lưng, có người thì chọt gậy bánh xe, có người làm thế này thế nọ, và cả gia đình chúng ta cảm nhận được nỗi khổ đau đó. Em và các con đứng về phía bên anh, nên là anh cứ an tâm, đừng khổ đau nữa, và cứ hãy ra đi đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau. Mình phải nói bằng cách nào đó để cho người này cảm thấy rằng trong cuộc đời này rất là nhiều người hiểu được mình. Cho nên là cái trạng thái được hiểu và hiểu một cách chính xác á, làm cho người kia không còn vướng bận cái gì nữa hết trơn á. Thì lúc đó đó, tiến trình tái sanh mới được thuận lợi. Dĩ nhiên là sau khi chúng ta nói rồi đó, mà mình không giữ được lời hứa đó, ví dụ như là mình tái giáng lần nữa đó, chuyện đó là chuyện hạ hồi phân giải. Từ trước mắt đó thì chúng ta phải nói như vậy, mà nói bằng tấm lòng tha thiết, chứ không phải là nói lấy lợi đâu, thì người kia mới ra đi được. Có một Phật tử mới nói là: có khi nào mà mình không giữ lời hứa đó, hương hồn về bóp cổ không? Chuyện đó là chuyện không có đâu. Nó có rất là nhiều ở trong nền văn học ma. Các tác giả đã tạo ra những bộ phim ma đó, các đạo diễn đã hình thành ra những bộ phim ma đó, đã dùng cái trí tưởng tượng làm cho nỗi sợ hãi được gieo rắc ở trong lòng của người tiêu thụ, tức là những người thưởng thức. Mà thông thường con người kỳ lắm, cái gì mình càng sợ mình càng khoái, nó kích thích sự tò mò đó. Mà đi xem một bộ phim ma về rồi đó thì tối mình ngủ nguyên, cứ thấy là ma nó đang trầu trực ở bên giường của mình nè, bên cạnh cái mền của mình nè, bên cạnh cái cánh cửa của mình nè. Mà nhà nào cái cửa mà thiếu dầu đó, mở ra kêu cọ kẹt đó, tôi nói đâu trời, ma nó đang có mặt xuất hiện chung mình lại, thì nỗi sợ càng gia tăng. Chứ là tưởng rằng là ma không nhìn thấy mình, bởi vì ma đâu có bị cái nhìn hạn chế vật lý chi phối đâu, nó có thể nhìn xuyên suốt chung mình, nó cũng thấy rồi. Cho nên là lúc đó Đức Phật dạy trong kinh đó là cứ nằm thẳng, đừng có trùm mền, đừng có che kín thân thể, mà mở mắt rao tráo ra đó: ma ơi, hay là đây nằm ngủ của tôi cô đơn mình quá, tôi buồn lắm. Lúc đó ma nó sợ liền, nó đâu có dám lại nằm với mình đâu, thì nói sợ ma sẽ hết à. Cho nên đừng có nghĩ rằng là ma sẽ hại mình, ma sẽ treo cổ mình lên, ma sẽ giết mình, ma sẽ cho mình uống thuốc độc. Gần đây mấy bộ phim Hollywood còn tạo ra những cái ma điện tử nữa. Ma biết tạo ra virus để phá hệ thống vi tính, rồi ma giả dạng làm robot ở trong nhà, ma làm đủ thứ chuyện hết trơn. Đó là gieo rắc sự sợ hãi thôi. Còn ma là một cảnh giới rất là đáng thương, họ khổ đau ghê gớm lắm. Trong nhà Phật thường dùng cái hình ảnh cái bụng to giống như cái Phật Di Lặc, mà cái cổ nhỏ xíu như là cây kim. Chúng ta thấy sự tỷ lệ nghịch rất là lớn. Cái kim á, của cái cổ đó tượng trưng cho con đường cung ứng thực phẩm và sự tiêu thụ, trong đó cái bụng á, là cái cơ quan tiêu thụ để hưởng thụ ấy. Thế mà nguồn chu cấp và cái input nó quá ít, cái output thì nó lại quá nhiều, phải không ạ? Do đó cái nỗi khao khát và thiếu thốn về cảm xúc, về tinh thần, về nhận thức, về sự hiển thụ ở loài ma quỷ đó rất là nhiều, nhiều đến độ Đức Phật nói là ngạ, tức là đói khát, tức không bao giờ thưởng thức được, không bao giờ thỏa mãn được. Cho nên họ rất là cần sự thương tưởng và giúp đỡ của con người. Do đó thay vì chúng ta sợ họ đó, thì chúng ta hãy gieo trồng hạt giống từ bi đối với họ để tìm cách hóa giải, làm giúp cho họ được siêu sanh thoát hoa. Họ căng mình dữ lắm. Cho nên là quý vị cứ tin tưởng đi, ở trong bất cứ một ngôi nhà nào, dầu là chúng ta có cơ hội vào ngủ ở trong cái căn nhà ở trên San Jose, người ta gọi là Mystery House, chúng ta vẫn không có sợ hãi. Cái gọi là huyền bí, cái gọi là sợ hãi của những cái huyền bí đó, phần lớn nằm ở cái trí tưởng tượng của con người, chứ nó không nằm ở bản chất của sự thật đang diễn ra. Do đó đừng có sợ. Trở lại vấn đề đó là mình làm thế nào để giúp cho hương linh được giải thoát. Thì ở trong kinh Tăng Chi có một bài kinh tên là Nakula. Bài kinh này nói về cái tình cảm của một đôi vợ chồng rất là thấm thiết và hạnh phúc. Ông chồng mà lớn hơn bà vợ đến mười mấy tuổi lận. Mà thường tâm lý của cặp tình nhân mà trên là về tuổi tác, nó làm cho cái người lớn tuổi đó luôn luôn sợ bị mất. Mà sợ bị mất rồi đó thì mình không muốn cho cái người nhỏ tuổi hơn mình á giao du quan hệ đối tác, bởi vì sợ đó, quan hệ đối tác người ta thương đi. Thì vậy cái tình yêu của mình không được trọn vẹn. Cho nên cái cảm giác đó đã làm cho cái người còn lại bị tù túng khó chịu ghê gớm lắm. Cái bệnh hoạn thư thường được biện hộ là ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Nói gì mình nói rằng là tôi có thương, tôi có yêu cho nên tôi mới ghen, để cho người kia được an ủi. Bằng không đó, cái người kia bị thấy rằng là mình đang bị bốn bức tường của ghen và tuông
nhèm nhố.
Ông chồng này ông bị bệnh nặng lắm, rồi ông chuẩn bị qua đời. Ông mới nói là em ơi, em có thể hứa với anh là sau khi anh qua đời em không đi bước thứ hai, giữ chung thủy với anh trọn đời hay không. Người vợ nói anh hỏi điều đó là đã hỏi câu hỏi thừa rồi. Chẳng lẽ là mấy mươi năm chung sống bên nhau, chúng ta đã có mấy mặt con như thế này ấy, thế mà anh vẫn còn hồi cái hoài nghi đó hay sao? Cái đời sống tư cách đạo đức của em chưa đủ sức để cho anh tin tưởng rằng là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra hay sao? Ấy thế mà người chồng vẫn hoài nghi, càng hoài nghi càng sợ hãi, càng sợ hãi thì sống không sống mà chết không chết, nó kéo dài cái tình trạng khổ đau ở trên giường. Cho nên cô ta rất là sáng suốt, cô ta mới nói thôi bây giờ Như Lai Thế Tôn đang ở gần chúng ta đây thôi. Nếu anh không tin em đó thì chúng ta hãy đến đó gặp Ngài. Chúng ta hãy trình bày ra, Ngài là người có được tha tâm thông, hiểu được dòng cảm xúc, nhận định, đánh giá, phương hướng ứng xử của con người. Không ai có thể lừa đảo Ngài được hết trơn đó. Thì bây giờ anh thử hỏi cái câu hỏi như là anh vừa đặt ra đối với em, và em trả lời từ cái tâm của em để cho Ngài nhìn thấy được cái dòng cảm xúc của đôi chúng ta. Rồi Ngài sẽ phán quyết rằng là em có nói thật hay là em chỉ nói để cho anh được an tâm mà thôi. Ông chồng này ông nghe ông mừng lắm, và yêu cầu người ta cõng ông ta trên một cái kiệu đi, rồi bệnh đi không nổi. Người vợ đi theo sau. Và đến Như Lai Thế Tôn, Như Lai hỏi là hôm nay vợ chồng của hai vị đến đây sớm quá, có chuyện gì không? Rồi ông chồng nói là, bạch Như Lai Thế Tôn, kể từ khi con đối diện với cái chết á, con thấy con thương vợ con ghê gớm lắm. Trước đây con đã từng thương rồi, mà bây giờ con thương không thể nào tả nổi, mà con sợ mất vợ nữa. Và bây giờ bệnh của con nặng quá rồi, Như Lai Thế Tôn thấy làm sao? Mà vợ con đã hứa là không tái giá mà con vẫn không an tâm. Bây giờ xin Như Lai Thế Tôn hãy nói một câu thôi, là con sẽ tin, con sẽ làm theo, vợ con có chung thủy hay không? Như Lai Thế Tôn nói là vợ ông là người rất là chung thủy, ông có thể an tâm mà ra đi. Ông nghe ông mừng quá, ông toát mồ hôi, kéo hết bệnh luôn. Bởi vì chứng bệnh của ông ta là bệnh tưởng, đối chọi với cái già, đối chọi với sự thật, hay là đối chọi với cái ảo giác rằng mình sẽ mất đi một cái gì đó rất là quý báu, làm cho cơn bệnh tưởng con người gia tăng lớn lên. Mà khi mà mình đặt niềm tin ở một nhân vật nào đó đó, về phương diện tâm linh và tinh thần đó, người đó tháo được cái bế tắc, tháo được cái tắc nghẽn của cảm xúc đó, thì lúc bấy giờ mình trở lại trạng thái bình thường phục hoạt. Thì nhân sự kiện đó, Đức Phật muốn nói thêm đó, nếu như là hai vợ chồng của các vị đó muốn trở thành vợ chồng ở trong tương lai đó thì dễ lắm. Bây giờ quý vị hãy phát nguyện với nhau, đó là người nào ra đi trước đó cũng phải tuyên thệ rằng là tôi xin giữ cái tình yêu chung thủy này đối với anh hay là đối với em, và chúng ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau. À, người ra đi trước phải nói như vậy, rồi người còn lại cũng phải nói tương tự, và đến lúc mà trước mắt là nhắm mắt lìa đời đó thì cũng phải nói cái câu nói đó. Thì lúc đó sanh ra dầu ở hai cái thế giới khác nhau, một bên đó thì ở Việt Nam, một bên ở Hoa Kỳ, người ra trước 18 năm, người ra sau 18 năm, trên là thêm 18 tuổi ấy thế nào, gặp nhau cái thương liền. Bởi vì mình đã từng hứa hẹn rồi. Và nếu như may mắn đó, thì cái người mà chung thủy còn lại đó, họ buồn trong nỗi cô đơn, và nỗi cô đơn đó làm cho họ chết đi. Và thường nó diễn ra ở những cái cặp tình già có sự gắn bó với nhau 50-60 năm, khi mà tuổi đời của họ lên đến 70-80 tuổi đó. Thì khi một cái người kia vừa qua đời trong vòng một năm sau thôi, là người thứ hai cũng ra đi. Thì trong trường hợp đó, kiếp tương lai của họ sẽ trở thành đôi vợ chồng mà tuổi đời chênh lạc nhau 1 hoặc 2 tuổi à. Đó là sự thật. Và Đức Phật nói là ngoài những yếu tố tâm lý mà chúng ta muốn khao khát trở thành vợ chồng đó, chúng ta phải gieo trồng 4 hạt giống. Cái này nó quyết định đó, mà không nó tạo ra một cái cưỡng lực của cận tử, và cái cưỡng lực đó có thể làm thay đổi cái cuộc tình rất là thấm thiết của chúng ta ở kiếp hiện tại. Đức Phật nói là thứ nhất là chúng ta phải đồng tính, tức là cùng niềm tin. Mà cùng niềm tin đó, nó phải thuộc về cùng một tôn giáo. Cùng một tôn giáo rồi đó thì chúng ta cùng phải có cùng một cái nhìn về một pháp môn giống nhau. Cái người thì thích tu thiền, bác tịnh độ. Người thích tu tịnh độ, bác tu thiền mà làm vợ chồng của nhau thì ngồi lại tâm sự với nhau thì trong nhà sẽ trở thành một bãi chiến trường. Mình cho rằng là pháp môn mình là đúng, người kia là sai. Cho nên khó lắm. Phải đồng tính, tức là cùng niềm tin về tôn giáo, cùng niềm tin về con đường dẫn thân, về lý tưởng phục vụ, về mọi thứ trong cuộc đời. Hai cái đó nó phải matching với nhau thì nó mới đi với nhau trọn cuộc đời được, răng long tóc bạc. Cái thứ hai đó, Đức Phật nói là đồng giới. Chỉ giới tức là đời sống đạo đức. Một người ăn chơi sa đọa, một người là làng chơi, còn một người là gia giáo đàng hoàng đứng đắn, thì chắc chắn rằng sự đổ vỡ phải được diễn ra ở trong tương lai thôi. Cho nên là hai người phải cùng tư cách đạo đức. Người này chung thủy thì người kia không được có cái bệnh hoa nguyệt. Dầu mình có thể là có cái bệnh hào hoa. Hào hoa đó là thuộc về cái sự thương của người khác dành cho mình, nhưng mình đâu có muốn đâu. Người ta thương mình thì cứ để người ta thương không sao hết trơn á, miễn là đừng có đáp lại. Còn đáp lại thì thuộc về cái bệnh lãng mạn. Cái lãng mạn mới là nguy hiểm, là kẻ thù của hạnh phúc. Còn đào hoa là người ta thương mình vì mình có những yếu tố để cho người ta thương. Yếu tố đó thường là cái vẻ đẹp, thường là cái tư cách đứng đắn, thường là gia tài sự nghiệp, thường là những gì mà trong kinh điển thường gọi là cái phước lực của mình. Nó tạo cho người khác mến mà thương mình nhiều lắm. Cho nên là giữ được cái lòng không hoa nguyệt, không có đùa giỡn với tình yêu, thì lúc bây giờ giữa chúng ta và cái người còn lại như là cái cặp vợ chồng đó có được tư cách đạo đức giống nhau thì mới ở với nhau một cách bền. Yếu tố thứ ba đó là đồng thí, tức là mình có được cái tấm lòng rộng lượng, chia sẻ. Có nhiều người bỏng sẻn lắm, lúc mà mình muốn chinh phục trái tim của người phụ nữ nào đó trở thành một nghĩa sĩ hào hiệp, cô ta găng một chiếc cà rá, mình tặng luôn cả cái khoen tai để cho thấy rằng mình thương cô ta hết lòng hết mình. Nhưng mà khi cô ta trở thành vợ của mình rồi đó, cô ta rủ anh ơi tối nay mình đi shopping một cái, anh ta nhăn cái mặt của ông thơ ớ ra da gà, sợ lắm, bữa nay đau bụng quá thôi để bữa khác đi. Tức là lúc đó chúng ta thấy là cái sự chênh lệch về cái tính cách trong tiêu xài rộng lượng và hẹp hòi đã có sự căn phân rõ rệt rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ sống khó mà hạnh phúc với nhau được lắm. Nhiều người Việt Kiều trở về Việt Nam lấy vợ đó, và chúng tôi nghe tham sự và kể lại nhiều cái tình trạng này lắm. Các ông mà về Việt Nam lấy vợ thì các ông rất là xôm người gốm lắm. Bơi cô nàng qua bên Hoa Kỳ này rồi thì không cho cô nàng đi đâu hết trơn. Cô nàng muốn shopping cũng không có, mà muốn đi mua sắm cũng không. Rồi thậm chí cái thẻ tín dụng cũng không dám mở cho cô ta xài nữa. Nói rồi anh thiếu nợ nhiều lắm. Chứ nói lúc mà trước anh về Việt Nam anh nói anh còn giữ là 60-70 ngàn đô. Em mê quá em mới qua đây. Nhưng mà sao giờ nó thiếu. Nhiều cái đổ nợ lắm. Cho nên đó là cái tình yêu nó đến bằng cái con đường nào đó thì nó ra đi bằng con đường đó. Đến vì tiền thì tiền hết tình yêu sẽ ra đi. Đến vì danh vọng địa vị chức tước, khi người đó bị lên voi xuống chó, tình yêu cũng tan biến. Mà chỉ đến với nhau bằng sự tâm đầu ý hợp, bằng tư cách đạo đức đó, thì cái đó nó mới bền bỉ với nhau. Có thể mình rất nghèo lúc đầu nhưng mà về sau đó mình giàu có. Cho nên là tính cách đó, sự rộng lượng hai bên nó phải ngang bằng với nhau. Người kia đi có tánh rộng rãi, đi chợ búa lúc nào cũng mua dư, về nhà nấu cơm lúc nào cũng dư thừa hết đó. Mà cái người còn lại thấy cái đó cảm thấy khó chịu lắm, thì trước sau vậy hai bên cũng đổ nợ với nhau là cây lộn cãi vã. Còn người thì lấy tiền cắt bớt phần chi tiêu của mình, gỡ về Việt Nam lo cho bên cha mẹ của mình, bên kia mà biết được cằn nhằn khó chịu lắm. Bố thí cho cha mẹ thì quá tốt, có gì đâu mà buồn. Phải, nếu mà bả lấy cái phần tiền đó mà bả đem cho cái ông nào khác thì mình buồn đã thành. Mà cho cha mẹ là cúng dường, cha mẹ là công đức vô lượng. Mình phải khuyến khích, cái đằng này không khuyến khích mà còn cự nữ. Hoặc là bên kia lo cho một người em đang bị tàn tật, là đang bị bệnh tật, mà bà vợ nói trời, tại sao anh lại chia cái phần đó cho đứa con, đứa em, cứ để cho nó tự nó sống, nó sống đâu có đói đâu mà tự sống. Thì đó chúng ta phải thương nhượng, thông cảm qua lại. Do đó Đức Phật nói là chúng ta đồng thí, tức là có được tâm bố thí, tâm chia sẻ, tâm rộng lượng, nó ngang bằng với nhau 80 hoặc là ít nhất là 50. Chứ còn 1-10 là thua, một người là ở trên vực thẳm, ở dưới vực thẳm, còn một người là ở trên tận đỉnh núi, hai cái nó trên lệch nhau, vậy là sống khó bền với nhau được lắm. Và cái cuối cùng đó, đó là đồng quan niệm về cảnh giới tái sanh. Cái đó cũng rất là cần thiết để chúng ta hiểu được rằng là nếu như mà mình có tái sanh trong cái đời sau đó, mình chọn cùng một cái địa điểm để mình vào. Nếu như người vợ thích con đường dấn thân làm lại con người để phục vụ cho những người đồng loại khổ đau đó, thì người chồng này muốn hạnh phúc với vợ của mình là phải sanh lại là con người thôi, chứ nói lên lúc đó tôi sanh về Tây Phương Cực Lạc là sao hai người gặp nhau nữa. Đừng có sợ chuyện đó. Như là Thế Tôn đã bao nhiêu đời đã kết phu thê với Gia Du Đà La, mà nhờ cái người vợ lý tưởng đó đó, Như là Thế Tôn mới thành công chứ. Nó phải có một con người rất là tâm đắc với mình, hỗ trợ mình rất nhiều phương diện thì mình mới thành công được. Và người chồng cũng đóng vai trò tương tự như vậy. Đừng có sợ nói là giờ mình tu rồi, bây giờ là kiếp sau mình nói là tôi sẽ không bao giờ muốn gặp ổng nữa. Còn ổng thì nói tôi không bao giờ muốn gặp bả, mà hai người thương nhau đấm nước mà nó muốn không gặp sao được. Các hạt giống mình gieo hàng ngày là thương yêu, là quấn quýt bên nhau, mà đó là kiếp sau không gặp nhau, chuyện đó là chuyện không có thật. Cái tiến trình của hạt giống thông qua các hành động của nghiệp đó là sức đẩy làm chúng ta phải sanh ra trong một cảnh giới mà chúng ta không thể nào có một sự lựa chọn khác. Còn nếu như mà mình muốn đề sau đó là mình trở thành một người tu đó, và người kia cũng trở thành người tu, thì bây giờ phải tu trước khi qua đời đó. Biết rằng là năm sau mình chết rồi, thì bây giờ thôi gạo đầu xuất gia, ông chồng trở thành thầy tu, bà vợ trở thành sư cô, và hai bên hỗ trợ cho nhau về phương diện tu tập. Thì như vậy kiếp sau mình sanh ra mình có thể không gặp nhau nữa, tôi gặp nhau với tư cách là thiện hữu tri thức. Còn bây giờ hai bên thương nhau đắm đuối mà nói là kiếp sau không gặp nhau là khó được lắm. Chúng ta phải tạo những điều kiện thuận lợi để cái tiến trình tái sanh nó được diễn ra theo ý muốn của mình. Và ngược lại, nếu người kia đi một cách vĩnh viễn chứ không phải là đi do vì cái bệnh tưởng đó, thì lúc đó họ thật sự an tâm, đặt được cái gánh nặng sanh tử xuống, đặt được cái gánh nặng của cảm xúc xuống, đặt được cái gánh nặng của cái tình thương yêu, tình đồng loại, hay là cái tình biên cương tổ quốc, hay là cái tình dấn thân phục vụ, tất cả mọi thứ đó phải được đặt xuống hết thì mới ra đi được. Lúc đó chỉ còn ở trong dòng cảm xúc là cái tâm niệm buông xả thì người đó mới ra đi. Vậy đó, sự ra đi đó lệ thuộc đến 60%, như chúng tôi đã nói đó, vào cái người quá cố, chứ không phải thuộc về chư tăng hay là những người Phật tử hộ niệm. Chỉ như là chúng ta đóng vai trò xúc tác hỗ trợ 40% là hết à. Còn người kia mới là cái người quyết đoán vấn đề. Do đó hiểu được vấn đề này đó, thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình hiểu rõ được quy luật sanh tử trong cuộc sống, để mình không có sợ hãi trước cái chết. Mà khi không sợ hãi trước cái chết á, thì không có cái gì có thể làm cho mình không tái sanh được.